Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 33 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Bạo gan cầu nguyện. Bài học Bạo gan cầu nguyện không phải là một phần cùng với bài cầu nguyện chung như chúng ta thường hiểu, nhưng là phần áp dụng trực tiếp của phương cách cầu nguyện mà Chúa đang dạy dỗ qua bài cầu nguyện quen thuộc này. Qua bài cầu nguyện chung, chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên, và chú trọng đến ba khía cạnh quan trọng trong sự liên hệ với Chúa, đó là tùy thuộc nơi Chúa hằng ngày, xin Chúa tha thứ hằng ngày và được Chúa bảo vệ hằng ngày. Bây giờ trong bài học Bạo gan cầu nguyện là phần áp dụng trực tiếp của bài cầu nguyện chung, Chúa muốn chúng ta chú ý đến thái độ cầu nguyện trước Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bạo gan cầu nguyện. Phần 1.
Chúng ta tới với lời của Chúa hôm nay một lần nữa trong Luca đoạn thứ 11. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mỗi bước đi là những sự giàu có Chúa ban cho, đặc biệt trong những ngày tháng chúng ta học về sự cầu nguyện của hôm nay. Chúa dẫn chúng ta tiếp tục vào trong nhận biết này, nhận biết để thực hành. Đề tài của chúng ta hôm nay cũng khá lạ, đó là bạo gan cầu nguyện. Và rõ ràng đây là điều mà Chúa cho chúng ta một khám phá mới trong lẽ đạo về Chúa. Từ câu số 5, đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta là nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Ở đây là phần Kinh Thánh dẫn chúng ta trở lại ở trong sự học hỏi lời của Chúa về sự cầu nguyện. Chúng ta đã học về sự cầu nguyện trong mấy tháng qua và dẫn chúng ta về những khía cạnh rất là mầu nhiệm. Nhưng mà chúng ta cần nhắc lại, đó là có học mà không cầu nguyện thì có học cũng như không, phải không? Tại vì nó là một sự oái âm, mỉa mai. Nếu chúng ta học kỹ lưỡng về sự cầu nguyện mà không cầu nguyện thì nó là một mặt trái của chúng ta mà chúng ta cần đối diện. Nhưng chúng ta hôm nay đến với phần Kinh Thánh thì câu chuyện này rất là đặc biệt. Vì câu chuyện rất là bình thường, nó mở ra mẫu chuyện rất là đơn giản, nhưng nó lại kết thúc cho chúng ta ở trong một nguyên tắc thuộc linh rất là sâu nhiệm mà chúng ta cần phải hiểu để có thể đi con đường của Chúa. Tôi ghi xuống đó là cầu nguyện cách bào dạng và quyết tâm. Và khi mình nói cách bào dạng và quyết tâm thì mình cũng chưa có lột hết được ý nghĩa của câu chuyện này. Vì Chúa đang muốn nói tới vấn đề một thái độ trong sự cầu nguyện. Nếu mà tôi dùng một cái cảm xúc, một cái cảm tình, một sự xoáy động ở trong sự cầu nguyện mà chúng ta cần hiểu ở đây, cái chiều sâu đó Cho nên chúng ta nói là không phải chỉ là cái nguyên tắc của sự cầu nguyện mà chúng ta đã học về thứ tự ưu tiên, về mục đích của sự cầu nguyện và sự tìm kiếm tùy thuộc nơi Chúa, sự tha thứ ở trong nước Chúa, sự tha thứ lẫn nhau, sự hướng dẫn của Chúa để chúng ta đi trong chương trình của Chúa mà không vấp ngã. Tất cả những điều đó chúng ta biết, nhưng mà Chúa nói nhưng mà cứ nó biết là làm sao? Chúa hỏi là biết là làm sao? Biết thì cầu nguyện như thế nào? Thì như tôi nói là mình học cho kỹ, học cho hết mà không cầu nguyện thì cũng như không. Thì Chúa nói là khi mà đã học rồi đó thì phải áp dụng như thế nào và đến với sự cầu nguyện ra sao? Thì chúng ta cần hiểu nguyên tắc này một chỗ nữa để chúng ta đi vào sự thực nghiệm cho chính đời sống mình. Cho nên cầu nguyện cách bào dạng và quyết tâm có 3 phần ở đây. Thứ nhất là trong sự hiểu biết bản chất và chương trình của Chúa. Trong sự hiểu biết và bản chất chương trình của Chúa. Thứ hai là trong sự hiểu biết lời hứa của Chúa. Trong sự hiểu biết lời hứa của Chúa. Và thứ ba là trong sự hiểu biết ơn ban tốt nhất của Chúa. Trong sự hiểu biết ơn ban tốt nhất của Chúa. Khi tới 3 phần này thì tôi dự định là, thiệt ra dự định là chuyện nhưng mà là có thể làm cho xong không thì cái chuyện khác. Nhưng mà tôi tới phần số 3 thì thấy nếu mà mình để thì giờ ngắn quá đó, cho một cái vấn đề hết sức là trọng đại và cao quý ở đây. Chúa nói là hãy so sánh xem ta sẽ ban cho các ngươi Đức Thánh Linh ở trên trời. Thành ra tôi muốn để dành phần đó, giàu rồi chúng ta thiết lập ở đây để chúng ta thấy sự nối kết. Là chúng ta suy nghĩ về sự ban cho Đức Thánh Linh của Chúa như thế nào. Nhưng hôm nay trong sự hiểu biết cách bào dạng cầu nguyện quyết tâm đến với Chúa, trong sự dấn thân về sự cầu nguyện đạp ý Chúa thì chúng ta đi như thế nào? Trước hết chúng ta nói về trong sự hiểu biết bản chất và chương trình của Chúa. Điểm đầu tiên nó không rõ ràng, nghĩa là nó không có trực tiếp ra từ nơi phần kinh thánh hay là câu chuyện này, nhưng mà nó nằm ở phía sau. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta phải kéo vấn đề quan trọng này ra trước mặt để chúng ta có thể hiểu biết cái chuyện Chúa đang nói. Là cái chuyện bạo gan là cái chuyện gì và cái chuyện quyết tâm là chuyện như thế nào? Ở trong cái căn bản nào để chúng ta bạo gan mà đến, để mà chúng ta quyết tâm mà đến khi chúng ta nói về sự cầu nguyện? Nhưng đó là một phần để nhắc nhở cho chúng ta, đó là về lẽ đạo ở đằng sau sự cầu nguyện. Vì thường xuyên chúng ta gọi là mất đi cái nhìn chính chắn về sự cầu nguyện. Đó là sự cầu nguyện của chúng ta không thành lập, không có thiết lập ở trên lẽ đạo kinh thánh. Sự cầu nguyện phần lớn là nó ra từ thói quen, nó ra từ sự lượm lặt nhiều thứ, cảm xúc, suy nghĩ, rồi định nghĩa của chính mình, của cuộc đời, của sự học hỏi. Nhưng mà nó không ra một cái lẽ đạo chân chính từ nơi kinh thánh. Và cho nên ở đây nó đòi hỏi chúng ta phải trở lại để nối kết điều đó. Nối kết với điều mà Chúa dạy về cách cầu nguyện và nối kết về căn bản với Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta hiểu biết về điều đó, lẽ đạo của Đức Chúa Trời, bản chất chương trình của Chúa ở đằng sau sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ vững vàng, chắc chắn hơn. Câu chuyện chúng ta học ở đây và cái điều mà Chúa muốn nói cho chúng ta là Chúa đang thiết lập một cái sự tương phản. Đây là điều mà chúng ta học từ cái sự tương phản để mà chúng ta thấy. Nghĩa là Đức Chúa Trời không muốn cho chúng ta hiểu biết Chúa qua hiểu biết của chúng ta về chính mình, về cuộc đời, về sự liên hệ. Rồi từ nơi đó ra một cái sự hiểu biết về Chúa. Chúa nói không, Chúa hoàn toàn khác hơn tất cả những điều hiểu biết của chúng ta. Chúa thực ra trái ngược lại với chúng ta. Và cái bản chất của Chúa rất khác bản chất của chúng ta. Sự suy nghĩ của Chúa rất khác sự suy nghĩ của chúng ta. Cái cách Chúa liên hệ, cái cách Chúa trả lời, cái cách Chúa đáp ứng với tất cả những điều mà mình thấy, nó sẽ đi ngược lại và hoàn toàn khác hơn với chúng ta. Cho nên chúng ta cần thiết để đi qua cái câu chuyện này. Và với cái nguyên tắc này nói rằng không phải là sự học để mà thấy sự tương đồng để mà học theo. Tại vì nhiều người đọc cái này xong là đi theo cái sự tương đồng. Mình thấy không, đấy là câu chuyện Chúa kể, mình phải làm như vậy thì nó ra quả. Không, Chúa nói là phải làm ngược lại, phải hiểu ngược lại, tại vì ta không giống như vậy, ta hoàn toàn khác, khác cái điều mà người học. Cho nên chúng ta cần so sánh một tí. Đây là một thí dụ ẩn dụ, cho nên chúng ta biết rằng mình không có đi tất cả những cái tình tiết ở trong cái câu chuyện đó để ra những nguyên tắc áp dụng. Có một cái điểm chính mà Chúa muốn nói, nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện này về cái nguyên tắc tương phản, cho nên tôi muốn chỉ ra một vài điều. Thứ nhất là sự tương phản ở trong thái độ. Sự tương phản ở trong thái độ, thì tương phản với thái độ của con người thì người trong nhà thì nói sao, đừng khuấy rối tôi. Cửa đóng rồi, con cái tôi đã đi ngủ không dậy được mà lấy bánh cho ăn. Nghĩa là về cái thái độ đáp ứng đó, thì đó là của con người. Còn của Chúa thì Chúa nói làm sao? Của Chúa là ta nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Một sự tương phản rất khác biệt. Đây giới hạn của sự liên hệ là bạn bè, hàng xóm với nhau. Một người trong các ngươi có bạn hữu, rồi nửa đêm qua nói bạn ơi. Sự đáp ứng là người kia trong nhà nói rằng người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình. Nghĩa là căn bản của sự liên hệ ở đây là tình bạn với nhau. Thì Chúa nói với Chúa thì sao? Cha các người trên trời. Cha các người trên trời. Chúa đem tới một cái sự liên hệ khác hơn mà chúng ta cần hiểu đề đó. Một sự tương phản nữa, đó là sự tương phản giữa bản chất của Chúa và bản chất của con người. Chúa nói ở trong câu số 13, vậy nếu các ngươi là xấu, các ngươi là người gian ác,
mà còn làm những điều này, còn cho con cái mình điều tốt, còn trả lời sự cầu xin của chúng nó như thế này, thì huống chi cha các ngươi trên trời. Có một cái sự so sánh, đó là các ngươi là ác, Chúa là toàn thánh toàn thiện, thì tại sao hiểu sai trật, hay là tại sao không đến với Chúa trong ý nghĩa mà đáng ra phải thấy, đáng ra phải có. Một sự tương phản nữa, đó là sự ban cho, hay là cái món quà, hay là sự cung cấp. Mình cung cấp ở đây sao? Cho bánh, cho cá, cho trứng là những điều tốt lành. Thì Chúa nói sao? Ta ban cho các ngươi Đức Thánh Linh. Cả một cái sự tương phản rất là rõ ràng mà chúng ta sẽ phải để thì giờ để mà học. Nhưng mà tôi muốn đưa ra những điều đó để chúng ta có một cái hệ thống suy nghĩ khi chúng ta đi qua cái câu chuyện này. Câu chuyện rất là đơn giản, đem ra nhiều ý nghĩa ở đây. Chúng ta đi vào câu chuyện, nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, giới thiệu cho chúng ta bối cảnh sống của người Do Thái bây giờ, và thiệt ra cũng trong cộng đồng nhiều nơi vẫn còn đó, là trong đời sống của mình đó, mình tùy thuộc nơi cộng đồng, tùy thuộc nơi bà con lối xóm rất là nhiều. Nhất là bối cảnh sống đó, thì nói về chuyện ăn uống không, thì mình nướng bánh mỗi ngày, mình nướng bao nhiêu thì mình ăn hết bấy nhiêu, nướng xong ăn hết thì thôi, ngày mai lại phải làm bánh lại, nướng lại, đâu có thứ để mà giữ cho bánh cho lâu, cũng có tủ lạnh để mà giữ những thức ăn, cho nên mỗi ngày làm bao nhiêu ăn bao nhiêu. Mình có thể có bột, có dầu, nhưng mà bánh thì làm bao nhiêu ăn bao nhiêu như vậy. Cũng không có mấy cái tiệm mở cửa nửa đêm để mà có gì chạy ra tìm lúc đó, không có gì trơn hết. Thành thử mình rất là tùy thuộc trên nhau, mình tùy thuộc bà con lối xóm, mình tùy thuộc trên cái sự liên hệ với nhau để cùng sống cái cuộc đời. Cho nên Chúa dùng cái hoàn cảnh đó, và trong sự liên hệ đó, đó là Chúa nói là có một người có bạn nửa đêm đến nói rằng, có ai tới thăm lúc nửa đêm không? Chúng ta thì phải khác, lát nữa chúng ta học là mình phải khác. Đây là cái chuyện bình thường của cuộc đời, Chúa đưa ra chuyện bình thường của cuộc đời. Đây là cái gánh nặng, chuyện bị làm phiền của sự liên hệ, thì Chúa nói như vậy mình phải khác. Nhưng mà chúng ta nhớ là ở trong thời điểm đó, nửa đêm là cái giờ không ai làm phiền với nhau được. Không có TV để thức khuya để xem, phải không? 5-6 giờ chiều là coi như là sửa soạn đi ngủ rồi. Tôi nhớ hồi đó tôi ở với ông bà ngoại ở Mai Lọn á, 4:30 chiều mặt trời nó qua khỏi núi cái là bắt đầu tối, mà tối nhanh lắm. 5:30 là thấy bắt đầu tối rồi, 6:00 là phải thắp đèn lên rồi, mà thắp đèn đường tiếng đồng hồ, 7:30 là đi ngủ. Tối mò, không có gì xảy ra trong đó, 4-5 giờ sáng thì thức dậy. Cho nên nửa đêm là cái giờ không ai làm việc, không ai liên hệ, cái giờ nó là bất tiện nhất, khó khăn nhất để mà làm bận rộn người khác. Cho nên Chúa thiết lập điều đó. Người này tới thì làm phiền người bạn mình, làm phiền hàng xóm, thì ông nói là bạn ơi. Thì ra cũng là ý tốt, nghĩa là mình nửa đêm qua nhà ai nhớ xưng là bạn, chứ không nó cây nó rượt trước. Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, nghĩa là thiết lập trong căn bản của sự liên hệ này đó, tôi có nhu cầu ở đây. Chúng ta thấy câu chuyện nó để một cái thời giờ bất tiện nhất. Và ông này ông qua thì ông xin gì? Ông hỏi gì? Cho tôi mượn 3 cái bánh. Cho tôi mượn 3 cái bánh, nó tưởng đâu bên kia vợ đẻ hay là con trai gãy chân hay là cái chuyện gì mà khẩn cấp ghê lắm. Anh qua anh đánh thức tôi dậy nửa đêm để anh mượn 3 cái bánh, mà không phải là 3 ổ bánh đâu nha. 3 cái bánh đó, nghĩa là 3 cái bánh để mà gói ăn thôi, nghĩa là cho một người ăn. Vì sao? Vì ông nói vì tôi có người bạn đường mới tới và tôi không có gì đại người. Ông này có người bạn tới nửa đêm, cho nên ông chia sẻ cái niềm vui đó với hàng xóm, để qua cho hàng xóm cũng vui chung với mình, đó là cũng phải thức dậy để mà lo điều này. Vấn đề đó là ông có một trách nhiệm, ông có vấn đề tiếp khách, mà trong cái khả năng của mình ông làm được, không làm không xong, tại vì không có bánh, không có gì nữa. Cho nên người này mới đi qua người hàng xóm, đòi hỏi người kia cũng phải gánh cái gánh nặng này cho mình, làm phiền người kia để phải chia sẻ vào trong cái chuyện mà mình phải làm, do là chuyện đó tốt. Nhưng mà người bạn bên kia nói, không sao đâu, ông đó không ăn cũng không chết đâu, để chờ tới sáng mai, sáng mai cho ăn luôn cũng tiện. Nghĩa là cái vấn đề làm phiền này nó trở thành một gánh nặng cho tất cả. Cho nên ở đây câu trả lời đó thì câu trả lời rất là bình thường và rất là dễ hiểu. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, nói là đừng có làm phiền tôi nữa, đừng có làm phiền, nghĩa là giàu có sự liên hệ đó, nhưng mà mình làm phiền, phiền quá, nó quá mức rồi. Thành ra ông nói đừng làm phiền tôi, ông nói cửa đóng rồi. Cái kiểu cửa của người Do Thái, nhà cửa của họ cũng không phải dễ như bên này mình mở cửa đóng cửa đâu. Kiểu nhà phải hạ cửa xuống rồi phải gắn này kia. Mình nhớ là bữa tối qua nhà Việt Nam sao phải kéo cửa sắt rồi 2-3 lớp lục đục làng sàng hồi nó mới ra tới. Thì ở đây ông cũng nói là vấn đề này là nó nhiêu khê, nó mất công lắm. Ông nói thêm con cái và tôi đã đi ngủ. Thì nhà bên đó đó thì bếp thì ở trong một góc, nhưng mà tất cả nhà thì ngủ chung ở giữa phòng đó. Bữa tối họ chỉ trải nệm ra rồi vợ chồng con cái ngủ chung đó. Một người thức dậy là cả đám thức dậy. Thành ra ông nói là anh mà muốn tôi thức dậy là tôi phải lôi cả đàn cả lũ nó dậy hết, mà có 3 cái bánh thôi, anh đi về đi, kiểu như vậy. Nghĩa là Chúa đang để ra một cái vấn đề là trong sự liên hệ rất bình thường nó có cái giới hạn. Và cái giới hạn đó đã bị vượt mức, đã bị vượt qua cái giới hạn. Cái sự đòi hỏi của sự liên hệ này nó quá mức cho cái điều thông thường ở nơi đó. thì đó là chuyện mình cũng dễ hiểu, và chính mình nhiều khi cũng rất ngại. Mình không muốn phiền người khác, mình không muốn trở thành cái gánh nặng cho người khác, cho nên nhiều khi mình có cái nhu cầu mình cũng dám hỏi ai. Thì mình hiểu cái vấn đề này lắm, tại vì nửa đêm mà qua hỏi bạn hỏi bà xin cái này cái kia thì nó đi quá mức đi. Đó là tôi nói cái chuyện bình thường, chúng ta là phải hiểu cái chuyện của Chúa. Nghĩa là trong hội thánh mình phải có cái sự liên hệ là giờ nào gọi cũng được, có nhu cầu nào gọi ai cũng được, không có sợ phiền, mà có sợ phiền thì cũng cứ gọi. Nó phải nói như vậy. Là vì mình đang học hỏi về Chúa, mình không nói đây là chuyện bình thường anh chị em cần phải suy nghĩ lại khi làm phiền người khác. Nhưng mà Chúa trình bày cái vấn đề đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà Chúa nhảy vọt tới cái câu kết luận. Và đây là cái điểm mà Chúa muốn nói với cái câu chuyện này. Thì sau khi đã thiết lập như vậy là một cái vấn đề, một cái chuyện làm phiền nhau, một cái gánh nặng, thì Chúa nói rằng ta nói cùng ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì có người kia làm rộn sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Đây là cái điểm chính của cái câu chuyện này, là người này không vì tình bạn mà làm gì hết trơn. Ông nói là bạn không bạn gì anh qua giờ này thì tôi coi không liên hệ với anh, đi về đi, không có lý do gì để tôi dậy, nhiều phiền hà lắm. Mà ở đây thì nói là sao, người này cũng sẽ dậy. Vì sao? Vì có người kia làm rộn thì sẽ dậy và đáp ứng. Ông nói là không dậy nó cũng không được, tại vì nó đâu có đi về đâu, nó đứng gõ cửa không biết. Thôi mình ra đưa nó mấy cái bánh cho nó đi về cho rồi mới còn ngủ được, chứ không là thức tới sáng nó gõ miết cho tới sáng đó. Thì đó là cái hình ảnh như vậy. Thì tất cả tựu chung trong một cái chữ mà tiếng Việt mình dịch là làm rộn. Chữ là làm rộn, thiệt ra cái chữ này dịch chữ làm rộn thì cũng có cái ý nghĩa, nhưng mà nó khác hơn cái chữ đó. Cái chữ là importunity, mà cái nghĩa làm rộn nó cũng có một phần ở trong đó. Nó chỉ được dùng ở trong chỗ này trong Kinh Thánh mà thôi. Nó có cái nghĩa là thứ nhất là cái chữ phản nghĩa là không phải đó. Rồi cái chữ kia đó là cái chữ xấu hổ, nhìn xuống. Khi mình làm gì sai, khi mình nhìn xuống, hay là mình mắc cỡ, mình nhìn xuống, mình ngại ngùng, mình nhìn xuống. Thì ở đây là ngược lại với cái thái độ đó. Nghĩa là cái anh chàng này anh nhìn trừng trừng. Nghĩa là anh không sợ gì hết trơn, cả gan. Nghĩa là không có ngán ai. Chữ là không ngán, không sợ, bạo gan. Nếu mà tôi dùng chữ là không có cái gì xấu hổ, không còn cái cảm nhận xấu hổ nữa. Nó có nghĩa của nó thường trong cái nghĩa tiêu cực của nó. Nếu mình dịch ra trong tiếng Việt để mà rõ cái chữ này thì phải dịch là chữ lì lợm, hay là cả gan, hay là lớn mật. Tôi dùng cái chữ là bạo gan cầu nguyện là ra chữ đó, nó bạo gan, không phải là can đảm, nhưng mà nó lì. Nghĩa là đuổi không đi, đập không chạy đó, kiểu là như vậy. Mình nói là không xấu mặt thúi, không biết có cái chữ đâu. Không sợ trời đánh, không sợ thánh vật. Nghĩa là cái thái độ lì lợm, cả gan mà Chúa nói là đó là tất cả cái ý nghĩa mà Chúa muốn nói ở đây. Là có một cái thái độ mà Chúa đang muốn dạy. Những cái câu hỏi như thế này, Chúa Giêsu phải đang dạy mình là trong một cái thái độ cầu nguyện là phải lì lợm, phải cả gan, lớn mặt, không có sợ Chúa không? Nghĩa là đòi cho được, nặng cho xong. Làm sao mà Chúa đòi hỏi làm sao đó, la lớn hồi là Chúa phải làm, Chúa phải giải quyết chứ. Còn không là không được. Có phải Chúa đang dạy điều đó không? Câu trả lời là có. Chúa dạy điều đó, nhưng mà Chúa dạy trong ý nghĩa thường xuyên khác hơn chuyện mình đang thấy bây giờ. Cho nên tôi dùng cái chữ là có dạy điều đó, nhưng mà thường cái mà mình thấy bây giờ là áp dụng sai trật của điều này. Cho nên vì thế tôi cần nói về cái vấn đề bản chất và chương trình của Chúa để chúng ta thấy. Bởi vì chúng ta nghe thấy sự dạy dỗ này ở ngoài lắm, mà ngay cả trong sự cầu nguyện thường xuyên của Hội Thánh đôi khi cũng chúng ta thấy có những người lên khuyến khích là cầu nguyện đó, xin chúng ta đứng dậy và la cho lớn lên. Nói cho lớn tiếng, nói cho mạnh mẽ hùng hồn mới bày tỏ đức tin. Thì làm như là hễ la lớn thì đức tin lớn, mà nói nhỏ nhỏ thì đức tin yếu. Mà Chúa lãng tai trên trời, phải la cho lớn Chúa mới nghe, chứ còn nói nhỏ nhỏ thầm thầm Chúa không nghe. Thành ra khuyến khích là đức tin là gì? Đức tin là phải làm cho lớn, làm cho mạnh, phải hùng hổ, phải dấn thân, phải cảm xúc đầy trận. Có phải là điều Chúa dạy hay không? Hay là nó là mình phải bày tỏ đức tin, mà nhiều khi là đức tin trên đức tin chứ không phải là đức tin trên Chúa. Thành ra nó lại đi một con đường sai trật nữa. Mà nếu tất cả như đó thì câu trả lời là không, Chúa không có dạy điều đó. Chúa dạy một điều khác hơn mà chúng ta phải hiểu, và những sự áp dụng mà chúng ta thấy hiện tại đó, tôi nói là sai lầm, hiểu sai. Ngay cả câu Kinh Thánh này đó đã được trích dẫn biết bao nhiêu lần, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, sẽ mở cửa sẽ mở cho. Vậy nhân danh Đức Chúa Giêsu Nazareth, tôi tin, tôi tìm, tôi gặp, tôi la để mà được, thì không phải. Không phải, Chúa không có dạy. Nhưng mà như vậy thì Chúa dạy cái gì? Chúa dạy cái gì trong khi Chúa dùng một chữ và Chúa ra một thí dụ, và Chúa nói đây là sự lì lợm, cả gan, lớn mật, bạo gan mà Chúa muốn thấy khi chúng ta cầu nguyện. Để thiết lập điều đó thì tôi muốn đứng ra một tí xíu để thiết lập một điều khác, cái căn bản của vấn đề cầu nguyện, đó là bản chất của chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hiểu bản chất của chương trình của Đức Chúa Trời thì mới hiểu cái cầu nguyện của mình nó như thế nào, và cái sự bạo gan của mình là cái gì khi chúng ta tới với Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bạo gan cầu nguyện trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Thái độ cầu nguyện của chúng ta bày tỏ sự liên hệ thực sự của chúng ta với Chúa. Hơn nữa, cũng bày tỏ sự hiểu biết chính xác của mỗi người về lẽ đạo về Chúa trong khi cầu nguyện. Vì thế, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ học hỏi cách thực hành nguyên tắc của bài học để qua sự cầu nguyện, chúng ta được biết Chúa hơn và được thay đổi để giống Chúa hơn.
Đề tài bài học của chúng ta là bạo gan cầu nguyện, và chúng ta đang học về thái độ mà Chúa muốn chúng ta đến với Chúa với tất cả lòng tin quyết, dạn dĩ, mạnh mẽ ở trước mặt Ngài. Nhưng bạo gan cầu nguyện không có nghĩa là bày tỏ sự can đảm, chân thành trong thái độ bên ngoài và phương cách cầu nguyện trên bề mặt. Chẳng hạn như nhấn mạnh về sự cầu nguyện lớn tiếng với thái độ thiết tha, với lời tuyên bố hùng hồn, hay lặp đi lặp lại những lời Hallelujah, Amen, ngay cả đổ nước mắt kêu gào trước mặt Chúa. Những điều này tự nó không sai nếu căn bản đức tin trong lòng là chín chắn và thích hợp với lời Chúa, nhưng tự nó không thay thế và không thể lầm lẫn với đức tin chân thành trên lời của Chúa trong lòng của người cầu nguyện. Vì đức tin của người cầu nguyện không phải là đức tin trên đức tin của chính mình, nhưng đức tin trên lời của Đức Chúa Trời, là lời Kinh Thánh về chính Ngài trong sự mặc khải của Ngài. Thí dụ, một người đang đi qua một cơn bệnh ngặt nghèo, cầu xin ơn chữa lành từ nơi Chúa, thì bạo gan cầu nguyện không phải là nhất tâm đòi hỏi Chúa phải chữa bệnh, đặc biệt là phải chữa bệnh bằng phép lạ cho rõ ràng, hay thiết tha cầu xin lớn tiếng vì nghĩ rằng sự thiết tha, sự lớn tiếng bày tỏ đức tin, bày tỏ lòng thành, và vì đức tin và vì lòng thành cho nên Chúa cần thiết phải đáp lời. Nhưng sự nguy hiểm của thái độ và phương cách đó rất dễ dàng đem chúng ta ra khỏi thứ tự ưu tiên mà Chúa muốn thiết lập cho sự cầu nguyện, cho đức tin và cho sự bạo gan mạnh mẽ khi đến với Ngài. Đó là chúng ta phải cầu nguyện với sự tin chắc rằng lời cầu xin của mình và kết quả của sự cầu xin làm cho danh Cha được tôn thánh, hoàn toàn đầu phục ý Chúa được nên trong mọi cách Chúa trả lời, để kết quả hoàn toàn cho sự vinh hiển của nước Chúa. Bạo gan cầu nguyện trong trường hợp này là đến với Chúa một cách chắc chắn quả quyết rằng xin Chúa làm mọi điều cho danh vinh hiển của Chúa, trong đó có chữa bệnh hay không chữa bệnh. Xin Chúa sử dụng hoàn cảnh hiện tại với sự đau ốm hiện tại toàn vẹn để thực hiện ý muốn tốt lành đời đời của Chúa, trong đó có chữa bệnh hay không chữa bệnh. Và xin Chúa sử dụng sự chữa lành cũng như sử dụng sự trung tín đi qua cơn bệnh hoạn, nếu không được chữa lành trong lúc này hay trong đời này, cho mục đích đời đời của nước Chúa. Bạo gan giao phó mình trong tay của Chúa, cầu nguyện hoàn toàn để ý định đời đời của Chúa được thiết lập trong đời sống của mình, dầu có đúng theo hoài bão, ao ước, trong mong của mình hay không. Bởi vì điều chính yếu không phải là được chữa bệnh, nhưng điều chính yếu là danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó mới chính là sự bạo gan của đức tin. Vì không có sự can đảm nào hơn, dạn dĩ nào hơn, mạnh mẽ nào hơn, bạo gan nào hơn là lời cầu nguyện của Chúa Thánh Giêsu trong vườn Gethsemane khi đối diện với thập tự giá, với viễn ảnh của đấng vô tội thánh khiết vô cùng sẽ phải gánh vác hết thảy tội thế gian trên thân thể mình, và đến để thưa với Đức Chúa Cha rằng nếu có thể được xin cất chén này ra khỏi con, nhưng không theo ý con mà là theo ý Cha. Cầu nguyện cách bạo gan của đức tin là gì? Là thưa với Chúa rằng không theo ý con nhưng theo ý Cha.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lật sóng, tội lỗi dấp vùi. cho thuyền hồn yếu đuối được vào nương náu vần đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa Cha từ công khi tôi quỳ lại chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Nơi chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời dị vắng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, hòa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm thường, chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như lửa.